Ai đó đã tưởng tượng ra một câu chuyện như sau. Một vị tu sĩ già và nghèo vừa qua đời. Linh hồn ông háo hức qua thế giới bên kia. Lò dò lẩm nhẩm một hồi, rồi ông cũng tìm được lối đến thiên đàng. Run run, vị tu sĩ già và nghèo giơ tay lên gõ cổng. Chúa Giêsu đích thân ra mở cửa, Ngài chào ông. Ồ, môn đệ của ta, con đã đến được nơi này rồi sao? Người tu sĩ già và nghèo đáp, vâng thưa Thầy. Ông ngưng để lấy hơi, rồi nói, cuối cùng rồi con cũng đến nơi con hằng ao ước. Chúa hỏi, hãy nói cho ta nghe, con đã làm gì trong cuộc đời con? Người tu sĩ trả lời, thưa Thầy, vâng theo lời Thầy dạy, con đã bán tất cả của cải cho người nghèo, rồi theo đuổi cuộc sống thanh bần. Chúa khen, thật là tốt lành. Nào bây giờ, con hãy thành thật nói cho ta biết, con có thực sự thấy hạnh phúc không? Vị tu sĩ già và nghèo thật thà trả lời, thưa Thầy, Thầy còn nhớ không? Con là chàng thanh niên giàu có đã được Thầy kêu gọi. Vì vậy, 30 năm đầu thật là khốn khổ cho con. 30 năm kế tiếp thì vẫn khổ nhưng đỡ hơn. Và 10 năm trở lại đây thì con đã quen và bớt khổ nên con thấy hạnh phúc. Chúa nói, thật là tuyệt. Lòng kiên trì và can đảm của con quả là to lớn. Con thật xứng đáng để hưởng hạnh phúc nước trời. Nói xong, Chúa Giêsu mở rộng cổng thiên đàng và mời vị tu sĩ già và nghèo bước vào. Chiếc gậy lạng quạng như xúc động theo những bước chân chậm chạp nghiêng ngả của ông. Đi lòng vòng một lúc, Chúa dẫn ông đến trước một căn nhà. Chúa chỉ vào căn nhà và nói, con hãy ở đây để hưởng tất cả những gì con đáng được hưởng đời đời. Trái tim của vị tu sĩ già và nghèo như ngừng đập. Ông thực sự xúc động. Ông thầm nói, đời đời. Cuối cùng, ông đã đạt được điều mà ông hằng mong đợi. Cổ trấn tĩnh, đặt tay lên nắm cửa, ngập ngừng, rồi ông vặn và đẩy cửa bước vào. Nhưng ông cảm thấy như mình đang mơ ngủ. Bởi lẽ trước mắt ông, nơi ông đã từng sống 70 năm qua lại hiện ra. Không một chút suy chuyển, vẫn cái chõng ọp ẹp không gối không chăn, vẫn chiếc áo rách nát treo trên cây cột siêu vẹo, vẫn ánh nắng điểm trên mái lá và len lỏi chui vào tận xó bếp, nơi tích lũy tất cả tài sản của ông là một cái gáo nước kim cái chén ăn cơm, cái lưu nhỏ mẻ miệng, chiếc nồi duy nhất chơ vơ trên 3 cục gạch, vài cành củi cháy dở. Tất cả vẫn quen thuộc như ông mới đi đâu trong chốc lát và quay trở lại. Bần thần, vị tu sĩ đứng lặng. Hồi lâu, ông quay sang hỏi Chúa. Thưa Thầy, chỗ này thật chẳng khác nào nơi con đã sống nơi dương trần. Không phải con đang ở thiên đàng sao? Chúa Giêsu xác nhận, đúng vậy, con đang ở trên thiên đàng với ta. Sao con lại hỏi vậy? Vị tu sĩ già và nghèo thắc mắc. Đây là căn chòi của con, đâu có gì là thiên đàng đâu. Con thật không hiểu. Chúa liền giải thích. Con mong chờ lên thiên đàng để hưởng phúc vĩnh cửu phải không? Con đã tốn 70 năm để tìm được hạnh phúc giữa cái không. Thì ta tặng con cái không? Lẽ nào ta lại cho con cái có để làm khổ con? Con thấy đó, ta sáng tạo trời đất. Ta là chúa tể muôn loài. Tất cả đều là của ta. Vũ trụ bao la, vạn vật phong phú. Ta có tất cả. Vậy mà cuối cùng ta lại ban một chữ không cho con, thì con phải hiểu chứ. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tin mừng có thuật lại, ngày nọ Chúa Giêsu vào đền thờ. Ngài ngồi quan sát những người đến dâng cúng cho đền thờ. Chợt có một bà góa chỉ bỏ vài đồng xu nhỏ vào hòm tiền. Nhưng Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng, bà góa này là người đã dâng cúng nhiều hơn ai hết, vì bà cho tất cả những gì mình có để nuôi sống bản thân. Trái với những người giàu có, chỉ rút của dư thừa từ quyền thế và đặc ân của mình để cho. Người đàn bà góa này đã cho từ sự túng thiếu của mình. Sự dâng cúng của bà quá này hoàn toàn đi ngược lại với câu ngạn ngữ quen thuộc của chúng ta. Người ta chỉ cho điều mình có. Bà quá này trái lại chỉ có điều mình cho. Chúng ta có thể nhận ra nơi bà quá này hình ảnh của chính Thiên Chúa. Thật vậy, nếu quả thật Thiên Chúa chỉ cho từ những gì Ngài có, thì chúng ta nên nhận ra Ngài là những người giàu có và quyền thế hơn. Thiên Chúa cũng cho, nhưng Ngài không cho từ sự giàu có dư dật của Ngài, mà từ chính sự thiếu thốn nghèo nàn của Ngài. Chúng ta có thể nói, làm Thiên Chúa thiết yếu chỉ có nghĩa là phục vụ và trao ban. Không phải từ những gì Ngài có, mà từ chính bản thể của Ngài. Nếu Chúa Giê-xu có sống nghèo và chết nghèo, thì chắc chắn đó không phải là một ngẫu nhiên của lịch sử hay một dấu ngoặc trong sự sống của Thiên Chúa, mà là chính bản tính của Thiên Chúa. Ngài đã trở nên nghèo hèn và làm người tôi tớ bởi vì cung cách làm Thiên Chúa của Ngài chính là sự nghèo khó. Sống nghèo là trở nên giống Thiên Chúa. Hạnh phúc viên mãn nhất và cùng đích đích thực của đời người là gì nếu không phải là nên giống Thiên Chúa? Như vậy, thiên đàng đích thực mà con người hằng mong ước và tìm kiếm chẳng là gì khác hơn là trở nên giống Thiên Chúa. Thiên đàng ấy không chỉ mở rộng cửa để đón tiếp con người khi nhắm mắt lìa đời, mà đã hiện hữu ngay trong cuộc sống tại thế này. Thật ra, làm sao con người có thể nhận ra Thiên Chúa trên thiên đàng nếu nó đã không hề gặp được Ngài trong cuộc sống tại thế này? Làm sao con người có thể hưởng nếm những giá trị vĩnh cửu nếu nó đã không tìm kiếm và xây dựng những giá trị ấy xuyên qua những thực tại trần thế này? Nếu có một thiên đàng, thì chắc chắn thiên đàng ấy chỉ có thể là một nối tiếp của thiên đàng mà con người đã hưởng nếm trong cuộc sống dương thế này. Lạy Chúa, Chúa là gia nghiệp của chúng con. Xuyên qua những thực tại chống qua đời này, xin cho chúng con biết tìm kiếm và xây dựng những giá trị vĩnh cửu và cảm nhận được hạnh phúc vĩnh cửu ngay từ cuộc sống này.
Trong nước trời.